xin hoan nghênh quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Hôm nay Chủ nhật, Đài Nguồn Sống gửi đến quý thính giả chương trình Văn phẩm Cơ Đốc. Trong chương trình Văn phẩm Cơ Đốc hôm nay, kính mời quý thính giả nghe đọc tiếp cuốn sách Con đường Golgotha của Roy Hessen. Nhưng trước hết, kính mời quý thính giả nghe tiếng hát Thái Ngân qua một ca khúc của Lê Anh Đông, Gánh.
Bởi của Chúa đã đến chịu chết và treo trên đồi, huyết của Chúa đã đổ để gánh tội thay chúng ta. Xóa hết những ác uế, Ngài chữa lành cho bao người. Lần rồi Ngài chịu đớn đau vì ta. Bởi cứu Chúa đã đến làm giá chuộc cho bao người. Huyết cứu Chúa đã đổ để gánh tội thay chúng ta. Cất hết những lỗi ác, Ngài đã được xưng công bình. Mọi điều Ngài làm lớn thay lạ thay. Đây Chúa đã gánh thay buồn bực của tôi trên đồi, gánh Ngài đã gánh mọi ốm đau của tôi. Tình yêu Chúa tuyệt vời quá lớn với tôi, bởi yêu Chúa cam chịu hình. Tình yêu Chúa tuyệt vời chẳng chi so bằng, Ngài yêu thân nhân gian phó thân. Gánh Chúa đã gánh thay nhục hình thế tôi trên đồi, chiều chết và treo trên đồi. Huyết của Chúa đã đổ để gánh tội thay chúng ta. Xóa hết những ác uế, Ngài chữa lành cho bao người. Lần rồi Ngài chịu đớn đau vì ta. Bởi cứu Chúa đã đến làm giá chuộc cho bao người. Huyết cứu Chúa đã đổ để gánh tội thay chúng ta. Cất hết những lỗi ác, Ngài đã được xưng công bình. Mọi điều Ngài làm lớn thay lạ. Vời chẳng chi so bằng, Ngài yêu thương nhân gian phó thân. Gánh Chúa đã gánh thay nhục hình thế tôi trên đồi, gánh Ngài đã gánh mọi đớn đau vì tôi. Vì yêu những người tội, Chúa đã phó thân, huyết tuôn nát tan trên đồi. Chúa đã đến làm giá chuộc cho bao người. Huyết của Chúa đã đổ để gánh tội thay chúng ta. Cất hết những lỗi ác, Ngài đã được xưng công bình. Mọi điều Ngài làm lớn thay, lạ thay. Mọi điều Ngài làm lớn thay, lạ thay. Mọi điều Ngài làm lớn thay, lạ thay.
Chương 9. Quyền năng của huyết trên con. Sứ điệp và lời thách thức về một cuộc phục hưng đến với những người trong chúng ta trong ngày nay có tính cách thăm dò với tất cả bản chất đơn giản của nó. Nó đơn giản bởi vì chỉ có một điều trong thế gian có thể ngăn cản không cho Cơ Đốc nhân bước đi trong mối giao thông chiến thắng với Đức Chúa Trời và không để cho người ấy đẩy dẫy Đức Thánh Linh được. Đó chính là tội lỗi xuất hiện dưới hình thức này hay hình thức khác. Trên thế gian này, chỉ có một điều có thể rửa sạch người ấy khỏi tội lỗi với tất cả những gì có thể gọi là tự do và chiến thắng. Đó là huyết của Chúa Giê-xu. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất chúng ta phải thấy rõ là điều gì đã đem lại cho huyết Đấng Christ quyền năng mạnh mẽ với Đức Chúa Trời vì cớ con người. Lúc đó, chúng ta sẽ hiểu những điều kiện mà mình có thể từng trải quyền năng đầy trọn trong đời sống mình. Có biết bao nhiêu công việc, bao nhiêu phước hạnh mà Kinh Thánh cho là nhờ quyền năng của huyết Chúa Giê-xu Christ đã đem lại cho con người. Hòa bình giữa loài người và Đức Chúa Trời đã thiết lập là nhờ quyền năng của huyết Ngài. Nhờ quyền năng của huyết Ngài mà những kẻ đặt đức tin mình trong Chúa Giê-xu được hưởng sự tha tội và sự sống đời đời. Nhờ quyền năng của huyết Ngài mà Sa-tan bị đánh bại. Nhờ quyền năng của huyết đó mà tội lỗi chúng ta luôn luôn được rửa sạch. Chúng ta có thể được giải thoát khỏi quyền độc tài của lương tâm xấu xa để phục vụ Chúa hằng sống. Bởi quyền năng vô hạn của huyết đối với Đức Chúa Trời, những kẻ không xứng đáng nhất cũng được tự do vào nơi chí thánh với sự hiện diện của Đức Chúa Trời và sống ở đó trọn ngày. Chúng ta có thể hỏi điều gì đã ban cho huyết quyền năng như vậy? Đối với câu hỏi đó, chúng ta cần nối kết nó với câu hỏi khác, đó là làm thế nào chúng ta có thể từng trải quyền năng đầy trọn đó trong đời sống mình. Trong tâm lòng của chúng ta, huyết quý báu đó thường không rửa sạch, không ban cho chúng ta bình an, sự sống, không có quyền năng hủy diệt tội lỗi, và chúng ta không thường thấy mình ở trong sự hiện diện và thông công với Đức Chúa Trời suốt ngày. Quyền năng đó từ đâu đến? Câu trả lời cho câu hỏi đầu tiên đã được đưa ra ở một câu trong sách Khải Huyền. Câu này mô tả huyết Đấng Christ bằng một thành ngữ rất êm tai: huyết chiên con. Không phải huyết của chiến sĩ, nhưng huyết của chiên con. Nói một cách khác, điều đã ban cho huyết quý giá đó quyền năng với Đức Chúa Trời đối với con người là phẩm chất giống như chiên con của Đấng đã đổ huyết ra, và đó là sự bày tỏ cao cả nhất. Danh hiệu chiên con thường gán cho Chúa Giê-xu trong Kinh Thánh. Trước hết là một danh hiệu có tính cách mô tả công việc của Ngài, danh hiệu của vật chịu hy sinh vì cớ tội chúng ta. Khi một người Israel đã phạm tội, muốn hòa thuận lại với Đức Chúa Trời, thì người ta phải làm đổ huyết một con chiên con, đôi lúc là huyết con dê, và rải ra trên bàn thờ. Chúa Giêsu chính là sự làm trọn vẹn của Đức Chúa Trời đối với tất cả chiên con đã được dâng lên. Chiên con của Đức Chúa Trời đã cất tội lỗi của thế gian đi. Nhưng danh hiệu chiên con có một ý nghĩa sâu xa hơn nữa. Nó mô tả phẩm chất của Ngài. Ngài là chiên con vì Ngài nhu mì và có lòng khiêm nhường, mềm mại, không chống đối và luôn luôn đầu phục ý muốn mình theo ý muốn của Đức Chúa Cha để đem phước hạnh và cứu chuộc đến cho loài người. Trừ chiên con thì bất cứ ai cũng tức giận và chống cự lại cách đối đãi của loài người đối với Ngài. Nhưng Ngài vì vâng phục Đức Chúa Cha và vì tình yêu thương đối với chúng ta, Ngài không làm gì hết. Loài người làm những gì họ thích, còn Ngài vì cớ chúng ta luôn luôn đầu phục. Khi Ngài bị chửi rủa, Ngài không chửi rủa lại. Khi Ngài chịu khổ, Ngài không đe dọa. Ngài không đứng lên binh vực quyền của mình, không đánh trả lại, không phẫn uất, không phàn nàn. Thật khác biệt với chúng ta biết bao. Khi ý muốn của Đức Chúa Cha và lòng độc ác của con người hướng về đồi Gô-gô-tha đen tối, chiên con cũng cúi đầu vâng phục điều đó nữa. Đó chính là theo tính cách chiên con mà Ê-sai đã thấy Ngài khi ông nói tiên tri như chiên con bị dắt đến hàng làm thịt, như chiên câm ở trước mặt kẻ hớt lông, người chẳng từng mở miệng. Ngài bị đánh đập, chế giễu, bị nhổ vào mặt, bị nhổ tóc. Hành trình cuối cùng, Ngài phải đi xa và mệt mỏi lên tận đồi cao, bị treo lên và bị đóng đinh, hông bị đâm và máu tuôn ra. Nếu Ngài không phải là chiên con, thì không một điều nào trong số những điều này xảy đến cho Ngài. Tất cả những điều này là để trả giá cho tội lỗi của chúng ta. Như vậy, Ngài không phải chỉ là chiên con vì cớ Ngài chết trên thập tự giá, nhưng Ngài chết trên thập tự giá vì cớ Ngài là chiên con. Chúng ta hãy luôn luôn xem tính chất của huyết này. Chúng ta hãy để cho mỗi lần nhắc đến huyết đều nhắc nhở chúng ta về lòng khiêm nhường sâu xa và sự đầu phục chính mình của chiên con, vì chính tính chất này đã đem lại cho huyết quyền năng kỳ diệu đối với Đức Chúa Trời. Thơ Hebrew đoạn 9 câu 14 đã từng liên kết huyết của Đấng Christ với sự dâng hiến chính mình Ngài cho Đức Chúa Trời. Huống chi, huyết của Đấng Christ là Đấng nhờ Đức Thánh Linh đời đời dâng chính mình không tỉ vết cho Đức Chúa Trời. Và chính điều này đã đem lại quyền năng của huyết đối với Đức Chúa Trời cho con người. Chính tính chất này đã từng có giá trị cao cả đối với Đức Chúa Trời. Khiêm nhường, trở nên như chiên con, đầu phục tất cả ý muốn của mình theo Đức Chúa Trời là tất cả những điều Ngài nhất quyết tìm kiếm nơi con người. Đức Chúa Trời tạo dựng con người đầu tiên là để thể hiện tất cả điều đó. Con người từ chối, không chịu đi trong đường lối này. Chính điều này đã tạo nên tội lỗi đầu tiên, và từ đó nó là trọng tâm của tội lỗi. Chính vì phải đem tính chất này trở về đất mà Chúa Giêsu đến. Chính chỉ vì Đức Chúa Cha thấy điều này trong Ngài mà Ngài có thể nói: "Này là con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đàng." Ấy chính vì sự đổ huyết ra bày tỏ phẩm chất đó một cách cao trọng tuyệt vời, nên huyết đó rất quý báu đối với Đức Chúa Trời và thích ứng cho con người và tội lỗi của họ. Câu hỏi thứ hai. Bây giờ chúng ta đến câu hỏi thứ hai. Làm thế nào chúng ta có thể từng trải quyền năng đầy trọn trong đời sống mình? Chắc chắn lòng chúng ta cho chúng ta biết câu trả lời khi chúng ta nhìn đến chiên con gục đầu trên đồi Gô-gô-tha vì cớ chúng ta. Chỉ khi nào chúng ta bằng lòng có một phẩm chất như phẩm chất đang ngự trị nơi Ngài, bằng lòng cúi đầu với lòng tan vỡ như Ngài đã từng cúi đầu, chính phẩm chất của chiên con, chúng ta sẽ nhận biết quyền năng đầy trọn của huyết trong đời sống mình. Chúng ta có thể trở nên những kẻ dự phần vào phẩm chất của Ngài, như thơ Philip đoạn 2 câu 5 và thư Corinto thứ nhất đoạn 2 câu 16 đã viết: vì nó đã được truyền đến chúng ta qua sự chết của Ngài. Tất cả những trái của Thánh Linh được nhắc đến trong Galatia đoạn 5: lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ. Chúng không phải là những thể hiện của bản chất giống chiên con của Chúa Giêsu và Đức Thánh Linh muốn chúng ta đầy dẫy những điều đó sao? Chúng ta không nên bao giờ quên rằng Chúa Giêsu dù được nhắc lên ngôi của Đức Chúa Trời cũng vẫn còn là chiên con. Sách Khải Thị cho chúng ta biết điều đó, và Ngài muốn tự sinh thực trong chúng ta. Chúng ta có sẵn lòng không? Nhưng chúng ta có bằng lòng về điều đó không? Có một bản ngã khó đầu phục, nó thường tự kiêu và chống lại những kẻ khác. Bản ngã đó cần phải được tan vỡ. Nếu chúng ta bằng lòng với phẩm chất của chiên con, và nếu quyền năng của huyết báu có thể đến cùng chúng ta với quyền tẩy sạch, chúng ta có thể cầu nguyện rất lâu để một tội nào đó có thể được rửa sạch và để sự bình an có thể được phục hồi lại trong lòng mình. Nhưng nếu chúng ta không tan vỡ ở điều được đề cập đến và không chịu dự phần vào sự khiêm nhường của chiên con tại điểm ấy, thì không có gì có thể xảy đến được. Tất cả những tội lỗi mà chúng ta thường phạm là kết quả của một bản ngã cứng rắn không chịu tan vỡ. Nó mang lấy một thái độ kiêu ngạo nào đấy, và chúng ta sẽ không tìm thấy sự bình an qua huyết cho đến khi chúng ta bằng lòng nhận ra nguồn gốc của mọi tội lỗi và thay đổi thái độ bởi một sự ăn năn đặc biệt, là điều bao giờ cũng khiến cho ta phải bị hạ xuống. Điều này không có nghĩa là khi chúng ta chỉ cần cố gắng làm cho mình cảm thấy sự khiêm nhường của Chúa Giêsu. Chúng ta chỉ cần đi trong ánh sáng và bằng lòng để Đức Chúa Trời bày tỏ bất cứ tội nào trong đời sống mình, và chúng ta sẽ nhận thấy Chúa đòi hỏi chúng ta làm những việc phải trả giá cao trong sự ăn năn và đầu phục, dù chúng ta thường gọi đó là những vấn đề nhỏ không đáng kể. Nhưng chúng ta có thể đo lường sự quan trọng của chúng với những điều chúng ta phải trả giá lòng kiêu ngạo khi cần sửa đổi. Ngài sẽ cho chúng ta biết cần xưng tội hay xin lỗi điều gì mà chúng ta đã làm cho một người khác, hay một hành động để phục hồi mà chúng ta cần phải thực hiện. Ngài có thể bày tỏ cho chúng ta biết chúng ta cần phải bỏ qua một điều gì đó và từ bỏ mọi quyền mà chúng ta hằng tưởng tượng ở nơi đó. Chúa Giêsu không có quyền, thế thì chúng ta có không? Ngài có thể cho chúng ta biết chúng ta phải đi đến một người nào đó đã xúc phạm đến mình và nhận rằng khi tức giận thì lỗi lầm của chúng ta còn lớn hơn nữa. Chúa Giêsu không tức giận điều gì, cũng không tức giận ai. Chúng ta có quyền tức giận không? Ngài có thể kêu gọi chúng ta cởi mở với bạn hữu mình để họ có thể biết bản chất thật của chúng ta, và như vậy họ mới có thể thông công thật với chúng ta được. Những hành vi này có thể hạ thấp hay hoàn toàn đảo ngược thái độ kiêu ngạo và ích kỷ thông thường của chúng ta. Nhưng cũng nhờ hành động như thế mà chúng ta biết được sự tan vỡ thật và trở nên kẻ dự phần vào sự khiêm nhường của chiên con. Khi chúng ta bằng lòng về điều này trong mọi việc, huyết chiên con có thể rửa sạch chúng ta khỏi tội lỗi, và chúng ta sẽ đi với Ngài trong sự trong trắng, lòng đầy sự bình an của Ngài. để bạn suy gẫm. Tôi cần phải xác tín một cách trọn vẹn về quyền năng của huyết báu Chúa Giêsu. Tôi phải biết rằng không có một tội nào mà huyết ấy không thể tẩy sạch và giải phóng. Khi tôi suy gẫm về những phân đoạn Kinh Thánh sau đây, nguyện Đức Thánh Linh ban cho tôi sự tin tưởng trọn vẹn về quyền năng của huyết Ngài. Thư Côlôse đoạn 1, câu 19 và 20. Vì Đức Chúa Trời đã vui lòng đặt để mọi sự viên mãn của mình ở trong Ngài, và nhờ Ngài mà hòa giải muôn vật với chính mình, bởi huyết Ngài trên thập tự giá đem bình an đến cho cả những vật dưới đất và những vật trên trời. Khải Huyền đoạn 12 câu 11. Họ đã chiến thắng nó nhờ huyết Chiên Con và nhờ lời làm chứng của họ. Họ chẳng tiếc sự sống mình cho đến chết. Thơ Giăng thứ nhất đoạn 1 câu 7. Nhưng nếu chúng ta bước đi trong ánh sáng cũng như chính Ngài ở trong ánh sáng, thì chúng ta được tương giao với nhau, và huyết của Đức Chúa Giêsu Con Ngài tẩy sạch mọi tội chúng ta. Thư Hebrew đoạn 9 câu 14. Thì huống chi huyết của Đấng Christ là Đấng nhờ Thánh Linh đời đời dâng chính mình không tỉ vết cho Đức Chúa Trời, sẽ tẩy sạch lương tâm anh em khỏi công việc chết để phục vụ Đức Chúa Trời hằng sống bội phần hơn là giờ nào. Thơ Hebrew đoạn 10 câu 19 đến 22. Vậy thưa anh em, vì chúng ta nhờ huyết Đức Chúa Giêsu được rạn rĩ vào nơi chí thánh bởi con đường mới và sống mà Ngài đã mở cho chúng ta ngang qua cái màn, nghĩa là ngang qua thân xác Ngài. Lại vì chúng ta có một thầy tế lễ vĩ đại được lập lên cai trị nhà Đức Chúa Trời, nên chúng ta hãy lấy lòng chân thật với niềm tin vững chắc, lòng được tẩy sạch khỏi lương tâm ác, thân thể rửa bằng nước tinh khiết mà đến gần Chúa. Các câu Kinh Thánh trên được ghi theo bản truyền thống hiệu đính.
Khát vọng hết cả bao điều. Tình yêu Chúa cao vút hơn trời mây, xuống dương gian Ngài vui mang bao gánh nặng. Bao tình yêu mà Thiên Chúa ban cho người dường thế, chính con Ngài phải chịu trên giá nặng. Thật từ xưa con đó một bóng
ấm cho mỗi